vấn đáp Như Lai Viên Giác Kinh. 36. Ân ái tham dục là căn bản của sự luân hồi.
Tất cả chúng sanh từ vô thủy đến giờ vì ân ái tham dục mà tạo tác ra cái nguyên nhân và hậu quả của sự luân hồi. À, đây là nói về chúng sanh đó. Chúng sanh thì là cũng là có luân hồi, mà Phật cũng có luân hồi, nhưng mà cái luân hồi của chúng sanh là do ân ái và tham dục. Ân ái tham dục mà tạo ra các cái nguyên nhân và hậu quả của sự luân hồi là vì nó như thế này. Trong thế giới có các loài chúng sanh như là loại sanh bằng thai, loại sanh bằng tính, loại sanh chỗ ẩm ướt, loại do biến hóa mà sanh, đều là do dâm dục mà hình thành ra cái tánh mạng. Vì vậy cho nên biết rằng cái nguồn gốc của luân hồi chính là sự ân ái. Dục nó hỗ trợ cho ái, ái nó làm tăng trưởng cái dục, thành ra cái chuỗi dài nhân quả, quả nhân cho sự luân hồi tiếp tục. Thế cho nên chúng sanh ái mạng cũng tức là ái dục. Ái dục là ái nhân, mà ái mạng là ái quả. Cảnh dục nó sanh khởi, có cảnh bằng lòng, có cảnh trái ý mà gây ra cái niệm ghét yêu, tạo ra các thứ nghiệp ác. Do vậy mà con đường có cái đường ngạ quỷ, có đường súc sanh, có đường địa ngục. Này, đây là cái câu trả lời đầu tiên là do ân ái tham dục mà nó sanh ra mọi cái nguyên nhân. Cho nên kinh Tứ Thập Nhị Chương nó có cái bài nghe đơn sơ mà nó đúng vô cùng. Nhân hệ thơ tử xã trạch thẩm ư lao ngục, lao ngục hữu tán khích chi kỳ, mà thơ tử vô diễn ly chi niệm. Người mà nó vướng mắt vào trong cái dòng là chồng, là vợ, là con cái đó, thì còn gây go, còn đau khổ hơn là vướng mắt vào dòng lao ngục. Bởi vì vướng mắt vào dòng lao ngục á, là nó có cái án 5 năm, 10 năm, 20 năm gì đó, rồi nó còn có ngày ra. Chứ nó dướng mắt vào cái thứ chồng, cái thứ vợ, cái thứ con này đó, mà không có án, mà án này kêu bằng án chung thân. Lao ngục hữu tán thích chi kỳ, mà phu tử cho dướng lên chi niệm. À, nhà tù là còn có cái ngày mà mãn án còn ra, chứ còn cái thứ mà là cái lao ngục mà do chồng hay là do vợ con này là không có cái niệm diễn ly, nghĩa là coi như tù chung thân luôn. Mình ái ưu sắc khởi đảng khô kỳ, tư hữu hổ khẩu chi hoạn tâm tồn cam phục. Cái vấn đề tình ái, cái vấn đề sắc dục, người ta dông rủi lặn lội trong đó. Mặc dù là có những cái tai họa như là cướp miệng hùng răng sói, mà cái tâm vẫn cam chịu đó. Vì gớm câu này hay vô cùng. Cho nên là bao nhiêu cái thứ bệnh mà ngày nay báo ngày nào cũng tăng lên cái chứng bệnh sida. Mà rồi hỏi cho bác là bác già rồi 60 tuổi sao còn bác đi vô trong chuyện cái chốn ngoài giang hồ nguy hiểm rồi bác. Cái ông già ông nói, em ơi, qua nay cũng 62-63 rồi, mà nếu mà sida là theo bác sĩ nói là 10 năm mới chết, thì chừng đó qua chết cũng đáng cái mồ. Trời đất ơi, tôi đọc cái bài đó tôi cười bể bụng. Trời. Còn anh thì ca ma tí ngồi quấn cờ chơi đó, cái ông bố phóng viên nhà báo hỏi cho anh làm chi cái nghề này mà anh vô đây nguy hiểm quá vậy. Nó vô đây chứ tụi tôi là cái dân thị ca, mà không vô đây thì tiền đâu mà hút cho đủ. Cho nên vô làm cái nghề mà là gác cửa là căn chừng này đó, nó cũng có tiền khá đó. Hỏi vậy chứ còn là trời ơi, cái chỗ này là cái căn bệnh sida nó nguy hiểm lắm, mà thì là mấy anh không có để tới sao. Nó cái chuyện căn bệnh sida là 10 năm sau mới chết. Còn bây giờ mà không có thì ke ma túy thì ma túy thì nó chết nay mai, anh tính được cái nào lời nào lỗ chứ. Thế này là báo mình anh cái kiểu đó thì tôi nghe tôi hỏi ôi à. Cho nên cần ái ưu sắc khởi đảng khu trì, mà tư hữu khổ khẩu chứ quản tâm tồn cam phục. Cái vấn đề sắc dục, vấn đề tình ái, vấn đề đó nó còn hơn là dù có cái quả như là trước miệng hồng răng sói ngon là cái quả cái đau nguy hiểm vậy đó, mà tâm vẫn cam phục đó, cam chịu đó. Cho nên đầu nay tự mình cố giết phàm phu mà thấu đắc thử môn xuất trần la hớn. Cái người nào mà bằng lòng mà dìm mình trong đó mà lặng học trong đó thì gọi là người phàm phu. Còn la hớn là cái người mà ta biết được cái tai họa như giống đó, người ta tránh xa đi, người ta giết cái nguyên nhân hậu hoạn của nó thì gọi là la hớn, chứ đâu phải là ai ở đâu khác. À, vấn đề tu hành nó là vậy đó. Thành ra cái chuyện mà ái ái dục này nè, cái chuyện ái dục này nè, mà ái mạng nè, cái mạng sống này mà ái mạng cũng tức là ái dục. Mà ái cái mạng này là ái cái quả, mà ái dục là ái nhân. Bởi vì ái dục là cái nhân để sanh ra cái mạng. Mà ái mạng là ái quả, thật thân tất vô đúng. Cho nên là nói cho cùng mà nghe là các vị vì sao mà các vị mà hung con hung cháu mà ngon lành mà ngọt sức là tại vì các vị biết không? Đó là nó phát xuất từ cái tâm ái dục mà ra. Ái dục là ái nhân, mà ái mạng là ái quả mà. Yêu con, yêu cháu mà hung nó cũng là một hình thức, nên là nó biểu lộ từ cái chỗ ái quả của dục đó. Vì vậy mà những người nào mà là con, mà con của chồng là mẹ ghẻ không hung nổi. Là vì đâu phải cái ái của họ. Cái ái nhân không phải của họ, là cái ái quả họ không phải. À, tôi gọi là mẹ ghẻ con chồng, bao giờ bánh trúc có xương, bao giờ mẹ ghẻ mà thương con chồng là vậy đó. Là vì cái ái đó nó không phát xuất từ cái của người ta, sao không thương nổi. Còn bên mấy ông thì cũng không thương con vợ mấy, nhưng mà cái bên ông thì nó đúng là cái độ lượng nó khoan hồng hơn. Rồi cho nên là nó không có hung được chục vậy trơn, nhưng mà đều nó cũng nuôi được, có tiền về cho ăn sẽ lát. Con bà cũng như con tôi, chắc cũng không có yêu nổi bằng, không yêu nổi bằng cái con của họ. Là vì con của họ là từ cái ái nhân nó kết ra cái ái, ái quả. Mà ái nhân không có mà bắt họ yêu cái ái quả không là không chịu. Cho nên là phân tích cái này, tư duy cái này mới thấy cuộc đời. Kinh điển Phật nói là quá đúng. Mà chính từ cái ái đó nó mới sinh ra vợ con ràng buộc, chồng con ràng buộc, rồi con hư hóa tán ha. Nó mới sinh ra cái mừng, cái giận, cái buồn, cái vui, cái thương, cái sợ, cái yêu, cái ghét. Chính cái đó nó thành ra nó vô minh, thành ra vô minh đau khổ triền miên. Đây, đó là nguyên nhân. Hễ vô minh nặng thì sinh ra giết chóc, cái thù hận quán thù đời này qua đời khác, nó mới đi vào con đường địa ngục, con đường ngạ quỷ, con đường súc. Súc sanh là vậy đó. Là từ ái mà nó ra. Ái ra thì sinh ra rồi mà gây ra mọi nguyên nhân vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn vô tóc xấu. Nặng thì đi vào con đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nhẹ thì nó đi vào con đường nhân thiên. Còn người nào mà có đủ sức mà chinh phục những cái phiền não đó thì lần lần đi tới thanh lâm viên giác Bồ Tát và Phật. Cho nên cái kinh này nó hay vô cùng vô tận. Nhận biết được là nguyên nhân của khổ đau, sinh lòng nhàm chán bỏ ác làm lành thì được thiện quả ở cõi nhân duyên. Đây, có người cũng nhận biết dục, trong khi ở trong cõi đời này nhận biết được nó là nguyên nhân khổ đau, rồi phát cái tâm nhàm chán thì được cái phước báo cõi nhân cõi thiên. Đến như hạng người nhàm chán ái dục, chuyên tu cái định xả và đam mê nơi đó thì cũng chỉ là tâm tưởng một hành thượng quả. Cái câu này nói rằng là có những người là ta nhàm chán cái ái dục ở trần gian này quá rồi, người ta tu về cái xả định. Xả định là đại chúng nhớ rằng là tứ thiền nó có cái bằng xả niệm thanh tịnh địa, tu cái định xả buông bỏ hết tất cả gọi là tứ thiền. Sơ thiền là ly sanh hỷ lạc, nhị thiền là định sanh hỷ lạc, tam thiền là ly hỷ diệu lạc, tứ thiền là xả niệm thanh tịnh. Thì tôi có định xả của tứ thiền đó bỏ hết. Nhưng mà nếu không khéo mà còn đam mê cái tâm thống xả đấy thì nó tăng trưởng một phần phước báo của nhân thiên thôi, chứ cũng chưa ra khỏi tam giới được. Vì vậy cho nên là học cái tu thiền này nè cũng để ý xả hết, mà nếu còn ý niệm đam mê cái xả là mình chưa thành công đâu nha. Nếu mà còn đam mê cái xã mà đam mê nơi đó thì cũng chỉ là tăng trưởng một phần thiện quả, vẫn chưa ra khỏi luân hồi, không thể thành thánh đạo. Vì thế cho nên chúng sanh muốn thoát ly sanh tử ra khỏi luân hồi phải từ thật khát ái. Cho nên tôi nói với đại chúng là mình đo cái tâm khát ái của mình là mình biết mình có thể đạt được cái quả vị gì, chứ không phải là nhờ ai điểm đạo gì hết. Đây một lát nữa bài học tới đây nè. Đại chúng nhớ rằng là dựa trên kiến hoặc và tư hoặc mà biết được cái quả vị của mình. Ở đây ta gọi là sự chướng và lý chướng. Dựa trên sự chướng và lý chướng mà đánh giá cái giá trị của con người đó được cái quả vị gì. Mà sự chướng tức là tư hoặc, mà lý chướng tức là kiến hoặc. Thành ra dựa trên đó mà coi ra cái tâm của mình, tự kiểm tra tâm mình, coi mình đoạn được tới cỡ nào, mình còn nhẹ hay mình còn nặng, là tự thấy cái sự giải thoát của mình, nghĩa là nó cao hay nó thấp, rồi mình có được cỡ nào mình nhận biết nó. Cho nên người muốn đoạn sinh tử luân hồi phải từ sát ái. Các Bồ Tát thị hiện sanh ở nhân gian không phải do gốc ái mà do lòng từ, vì muốn giải cho chúng sanh ra lìa tham dục ân ái mà có mặt ở trong đường sanh tử này. Cho nên là Bồ Tát hay là Như Lai Thế Tôn cũng vậy, cũng vào, cũng luân hồi vào trong các quốc độ, nhưng mà thường thường ta gọi là thị hiện đó. Thị hiện có nghĩa là tùy nguyện mà thọ sanh, hay là nói một cách khác là thọ sanh mà thọ sanh vào ở cái chỗ, những cái điều kiện, cái phước báo nó tương ứng với cái phước báo của Bồ Tát, của Phật, để rồi ta tiếp tục hoàn thành cái nhiệm vụ Bồ Tát, cái nhiệm vụ thành tựu quả vị Như Lai Thế Tôn để mà giáo hóa chúng sanh, chứ vẫn luân hồi thôi. Chúng sanh này sao xa lìa hết các thứ dục, từ bỏ ghét yêu thì mới bứng sạch cái gốc rễ luân hồi. Đại chúng để ý, chúng ta hàng ngày nó nặng ghê gớm là vì cái vấn đề ghét vậy. Ghét thì nó sanh bao nhiêu cái hận thù, cái đau khổ, cái bực bội. Mà yêu thì là nó sanh bao nhiêu thứ nhớ nhung, thứ tưởng tượng, cái thứ là nay rất. Thành ra ghét cũng đau khổ mà yêu cũng đau khổ. Yêu thì trông chờ, thì mong đợi, thì tưởng tượng, thì thư động, mà muốn gặp. Còn ghét thì là thù oán, rồi giận dữ, rồi muốn người xa lìa, thậm chí muốn cho chết chóc. Thành vấn đề ghét yêu là ghê gớm lắm. Vì muốn giải cho chúng sanh xa lìa tham dục ân ái mà có mặt trong đường sanh tử, chúng sanh đời sau xả hết các thứ dục, từ bỏ ghét yêu thì mới bứng sạch được gốc rễ luân hồi. Bây giờ chuyên năng cầu học tu tập cảnh giới Như Lai viên giác thì tâm được sạch trong, bèn được mở mang tỏ ngộ. Tất cả chúng sanh do gốc tham dục mà phát nguyên ra vô minh, do cái gốc tham dục mà nó sanh vô minh, từ đó nó sanh ra năm cái hạng chủng tánh khác nhau, căn cứ trên hai cái thứ chướng mà phước báo và tội báo khác nhau. Để hai thứ chướng này hai thứ chướng, một là phiền não chướng, hai là khởi tri chướng. Phiền não chướng cũng gọi là sự chướng, sở tri chướng cũng gọi là lý chướng. Lý chướng có nghĩa là cái hiểu biết của mình là chưa có đạt chân lý được, chưa có nhận thức nổi chân lý, làm cho cái hiểu biết của mình nó bị ùn tắc, nó không thông được về chân lý, gọi là lý chướng. Còn sự chướng cũng gọi là phiền não chướng, tức là những cái cả cảnh mà tham sân si mạng phẩm hẳn phú não tật gan vui mừng buồn giận thương ghét, gọi là sự chướng, cũng gọi là phiền não chướng. Lý chướng thì nó chướng ngại cái trí hiểu biết nhận thức đúng chân lý. À, cho nên là chúng ta mà không nhận thức nổi chân lý, không nhận thức đúng được chân lý đó, là tôi gọi nó là lý chướng đó. Nghĩa là trí tuệ mình chưa có mở mang. Mà trí tuệ chưa mở mang là không nhận thức nổi chân lý, nghe chân lý không hiểu nổi, không tiếp thu nổi. Đó đây gọi là lý chướng. Sự chướng là do những cái hành vi bất thiện, cho nên nó dài đường sanh tử thêm ra. Sự chướng là những hành vi bất thiện, như tham sân si mạng nghi, như phẫn hận thú não tật sa, như mừng giận thương sợ yêu ghét muôn, cái đó gọi là sự chướng. Sự chướng nó nối dài đường sanh tử thêm ra. Còn lý chướng nó chướng sự hiểu biết của mình, nó không cho mình nhận thức đúng được chân lý. Cho nên là tôi nhắc lại, lý chướng cũng tức là sở tri chướng, sự chướng cũng tức là phiền não chướng. Lý chướng là nó ngăn trở cái trí tuệ của mình, nó làm cho mình không nhận thức nổi chân lý. Những sự thật của cuộc đời, của giảng pháp, nó không có khả năng tiếp thu và nhận thức đúng. Còn sự chướng thì nó làm cho con người, nghĩa là mừng giận thương sợ yêu ghét muốn tham sân si mà, do đó mà tạo nhiều nghiệp ác, nó nối dài đường sanh tử thêm ra. mà lý trước á, là cái pháp nguyên của lý trước là nó phát xuất từ cái quan điểm là chấp, do cái quan điểm chấp pháp mà nó sinh ra cái lý trước. Còn cái sự trước này á, là nó phát sinh từ cái quan điểm chấp ngã. Đấy, thì thế thì chấp ngã nó sinh ra là sự trước, mà chấp pháp mà nó sinh ra cái thứ lý trước. Hay nói cách khác là chấp ngã nó sinh ra phiền não trước, mà chấp pháp nó sinh ra sở trí, sở trí trước. Đây cái từ của Phật học là như thế. Học cho kỹ nắm vững như vậy rồi là các vị thấy biết nguyên do nào làm cho chúng ta không nhận thức nổi chân lý, nguyên do nào nó làm cho chúng ta sinh ra phiền não để nối dài rồi sinh tử thêm ra. Cái gì là dựa trên hai chứ, sự chứa và lý chứ? Cũng gọi là dựa trên phiền não chứa và xả đi đó thì chứa.
Thái âm và tham dục là nguyên nhân của luân hồi sinh tử ưu bi khổ não. Thái âm nó nguyên lớn tham dục. Tham dục có làm sanh tử thái ao kết thành cái chữ dài nhân quả tôn tổ. Cho nên ba cái thứ ái ân này, tham dục này, nó là nguyên nhân đau khổ ghê gớm. Nhưng mà khổ có cái là nó là một cái thứ nặng nề khó đoạn trừ. Vì vậy mà tu tập lần lần thì dễ, chứ mà đi lên bồ đề nước bàn thì rất là khó. Vì ái ân và tham dục. Các Phật tử để ý nha, những cái ông mà làm tổng thống, làm tổng thống trước đây 5 năm 10 năm mà bây giờ về hưu tử nguyện về dương, vậy mà sau 10 năm 8 năm mà mình tự nguyện về dương, bây giờ người ta còn đem ra người ta chửi tội, thì các vị thấy coi cái thứ danh vọng địa vị nó như vậy đó, nó đáng sợ vậy đó, mà người ta không bỏ được cái trì. Bởi vì nó là cái thứ tham dục, mỗi cái con có thứ dục mà. Dục tài, dục sắc, dục danh, dục lợi. Đấy. Còn như là sáng này mới nghe tin là ông tổng thống Bush đây. Ông đi qua bên Kuwait thôi mà, ông thăm mà. 2, 3, 4 tốc. Áo sáng một vị tổng thống đã về luôn. Các vị thấy danh lợi gì đó chưa? Tham dục đó, nó gây hậu quả gì đó chưa? Không hề có an lành, vậy mà người ta bỏ không được. Còn bây giờ là như là bên A Châu bây giờ là thôi là cạnh tranh giữa quốc hội và ông tổng thống Boris Yeltsin đó, vô cùng khổ sở. Ông này là có lẽ là tóc với bạc từng đêm, vậy mà bỏ không đành. Cho nên cái việc thành Phật là không phải là cái việc khó, nhưng mà chiến thắng cái nội tâm như vậy là không có người chiến thắng nổi. Chứ đâu phải là thành Phật là cái gì ghê gớm lắm đâu. Thành Phật là bỏ đi những cái ái ân. Thành Phật là tự thắng đi tất cả những cái tham dục, buông bỏ tất cả vậy thôi. Vậy mà làm không được. Cho nên là phù xuất gia giả phi túc túc chi sở tăng di là cái chỗ đó. Cái việc xuất gia là ông xuất gia ông xuất võ. Xuất gia ngồi nhà mà biết cái chuyện chỉ huy thắng ngoài trong về tâm dậm, không thắng tận ngoài ngàn dậm, ngồi nhà để chỉ huy được. Đó là chuyện của tướng dân. Chẳng hạn như là ông muốn rồi là ông ra lệnh mà dội bên Iraq là ông ngồi bên Mỹ đó chứ. Mà ông điều khiển ra lệnh thắng bên Iraq ngoài ngàn dậm được đó chứ. Đó là chuyện của tướng dân mà. Còn tướng võ là tự mình cởi cái mai, tự mình bấm nút là quả tiễn mà. Để mà nó tận mạng mà chỉ huy mà. Để thắng được nha. Đó là tướng dân tướng võ. Vậy mà cái chuyện xuất gia là cái chuyện của tướng dân và tướng võ không làm. Phù xuất gia giả phi tướng tướng di sở năng nghi. Nói về cái chuyện xuất gia là không phải cái chuyện của tướng dân tướng võ có phải làm. Nếu mà làm được đúng như nghĩa xuất gia là đẹp lắm, cao cả lắm và an lạc lắm, giải thoát lắm. Cái địa vị, cái quyền lợi, cái hưởng lộc an nhàn là không bằng ông tướng dân tôi rõ không bằng đâu. Vậy mà người ta làm không được là tại vì ái ân và tham dục. Cho nên tôi học đạo rồi, tôi tư duy, tôi kinh nghiệm rồi bản thân rồi nhìn cuộc đời tôi thấy hay quá sức, mà cái chuyện tu không phải khó lắm. Vậy mà nhiều người làm không được, mà chính cỡ như tôi là phải phấn đấu cũng ghê lắm, hết sức phấn đấu chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Tạo nghiệp luân hồi có tương quan với chủng tánh, mỗi chủng tánh làm mỗi căn cơ sai khác. luân hồi của tâm căn duy nhất là luân hồi ở trong tứ thánh. Ái ân và tham dục là nguyên nhân của luân hồi sinh tử ưu bi khổ não. Ái ân nuôi lớn tham dục, tham dục làm tăng trưởng ái ân, chấp hành cái chủ dài nhân quả tương tục, sinh mạng do dục mà có. Cái này mới nói rõ, sinh mạng của mọi người là do dục mà có. Dục là do, dục là nhân của sinh mạng. Đây, và nó sinh mạng này là kết quả của dục. Dục là nhân của sinh mạng. Sinh mạng là quả của dục, vì vậy mà ái mạng tức là ái dục. Chẳng qua ái mạng là ái quả, mà ái dục là ái nhân. Cảnh ái dục có bằng lòng và trái ý, từ đó mà sinh ra khởi cái ý niệm ghét thương thân sơ thủ xã, tạo ra nhiều nghiệp ác. Do vậy mà có ra các cái đường ngạ quỷ súc sanh và địa ngục. Thế là cũng không có do ai hết. Ngạ quỷ súc sanh địa ngục cũng phải do ai đặt ra. Dựa trên cái sự ái nhân và ái quả mà tạo ra những cái nghiệp thiện nghiệp ác. Rồi thì là nó có ra các cái đường ngạ quỷ địa ngục súc sanh. Nếu mà mình không có tạo cái nghiệp nhân và nghiệp ác thì địa ngục không có. Như là kinh Lăng Nghiêm ta đã học, địa ngục đâu có cái cảnh nhất định đâu. Chính vì là do cái ái dục, rồi cái cảnh vừa lòng, cảnh không vừa lòng, cảnh nghịch ý thì sanh lên ghét, thậm chí tới đánh chửi giết chóc. Nhờ do vậy mà nó có ra hoặc địa ngục, hoặc ngạ quỷ, hoặc xuất sanh. Cho nên cảnh giới đó không phải là ai đặt ra có sẵn để mà trị ai. Chỗ này là cái chỗ tuyệt vời của đạo. Biến tai hại của ái dục, phát cái tâm tu các cái thiện nghiệp thì được cái quả báo khỏi nhân thiên. Đến như hạng người nhàm chán cái dục, tu thiền định xả, một cái thứ định cao nhất ở trong tứ thiền. Nhưng nếu như lạc đi một niệm khởi cái ý tham, đam mê sự thanh định, thì vẫn chưa ra khỏi luân hồi, bởi vì đam mê là một hình thức ái, dù là ái thanh định, ái bồ đề, ái niết bàn. Đấy, tu cái định xả của cái cõi trời, cái bằng là sắc thú cánh. Mà nếu mà đam mê cái định xả đó, nó thành ra một cái tâm ái. Đấy, kể cả cái ái bồ đề, ái niết bàn đi nữa, cái ái đó nó biến thành cái gọi là sở tri chướng, cũng gọi là lý chướng. Thật nào cái kinh này các vị đọc cho kỹ, các vị mới thấy từ cái nhỏ, nghĩa là cái nguyên nhân mà ngăn cản con đường bồ đề niết bàn nhỏ nhất, cái Phật phân tích rõ. Giờ là ái bồ đề niết bàn cũng vẫn là ái thôi. Thế cho nên biết rằng tất cả chúng sinh muốn ra khỏi luân hồi sanh tử ưu bi cần phải đoạn từ gốc ái. Nhớ rằng tôi nói là đoạn luân hồi sanh tử ưu bi, chứ tôi không nói rằng đoạn luân hồi sanh tử. Sanh tử không cần phải đoạn, từ tâm căn duyên giác Bồ Tát và Phật cũng không có đoạn được sanh tử mà. Cho nên là kinh điển của tôi biết là luôn luôn là đoạn từ xuất ly sanh tử ưu bi khổ não, hoặc là đoạn từ sanh tử ưu bi khổ não, chứ không phải là đoạn từ sanh tử. Anh tu kiểu nào mà anh ra ngoài cái chân lý được mà anh gọi là xuất ly sanh tử chứ? Nếu anh tu rồi mà anh không còn sống chết lại, vậy là anh thành cái gì? Cho nên là phải nói cái chỗ đó một chữ thôi mà sai đi là không bao giờ còn nói chút kinh Phật được. Sanh tử mà anh không còn thì anh cái gì? Anh thành cái gì? Một là anh chết rồi, anh không còn gì hết thì mới không còn sanh tử. Mà không còn gì hết là thuộc về cái loại ngoại tạo đoạn kiến rồi. Hai là nếu mà anh không còn sanh tử, anh thành một cái ông mà sống vĩnh viễn phải không? Thế là anh là cái loại ngoại đạo thường kiến rồi, anh đã trái chân lý rồi. Cho nên là cái chữ này là cái chữ mà nghĩa là các vị không có ở trong cái nhóm tu sĩ Phật giáo nên các vị không biết, nghĩa là luôn luôn là người ta lầm lạc về cái chỗ đó. Kinh điển từ xưa nay không biết bao nhiêu người lầm lạc về chỗ đó, cho rằng là cái ngày mà thành Phật rồi là không còn sinh tử nữa. Cái đó là vô cùng sai lầm.
thành Phật rồi không còn nữa, vậy sao Phật Thích Ca chết? Phật Thích Ca thành Phật chưa?
À, thế là Phật Thích Ca vẫn chết kia mà, gọi là Niết Bàn kia mà, thì sao là gọi là không sinh tử?
Vậy là chắc lẽ là lúc đó ngày mà ngày chết rồi là ngày ở đâu? Ngày biến hình hả sao? Ngày biến hình rồi ngày thành cái gì? Ở đâu? Không có gì hết.
Cho nên là
cái chỗ mà tôi muốn nói với bà tử là cái chỗ khó nghe là cái chỗ đó. Đừng bao giờ cho rằng thành Phật là không còn sinh tử. Cho rằng thành Phật rồi sống vĩnh viễn là chuyện vô lý, mà cớ là cái Phật Thích Ca đã Niết Bàn đã chết. Cho rằng thành Phật rồi là không còn gì hết, không có gì hết,
là đoạn kiến.
Đoạn kiến và thường kiến là hai cái kiến chấp của thân kiến, biên kiến và kiến kiến thủ giới cấm, giới cấm thủ, mà nó dướng vào cái biên kiến là chấp đoạn hoặc là chấp thường, là các vị đã sai ngay từ cơ bản. Từ cái sự chiếu mà các vị đã không giải quyết được. Bồ Tát Phật từ nguyện mà thọ sanh hiện vào các quốc độ trong mười phương để hóa độ chúng sanh. Sự thọ sanh của các ngài không có bị khổ não ưu mi chi thối. Tại vấn đề là của đó. Cái này là không bị khổ não ưu mi chi thối. Cho nên sự thọ sanh đó thường được kính trọng xin gọi bằng cái từ thị hiện. Thực tế thì đó cũng là một hình thức luân hồi sanh, luân hồi của những bậc đại giác, luân hồi trong tỉnh thức, không bị chi phối bởi cái lực hấp dẫn của vô minh, chứ cũng là luân hồi thôi. Do lẽ đó nên biết rằng thành Bồ Tát, thành Phật không phải là thành cái không có gì hết, cái lỏng không ở một cõi trống trơn vắng lặng. A la hán là con người, thành a la hán từ con người, duyên giác bồ tát cho đến vô thượng bồ đề phật vẫn là con người, và kết quả vị đó thành tựu từ con người.